Chào các bạn. Lá Chuối lại mời các bạn cùng nghe bài pháp Tịnh độ và nhất sanh bổ xứ. Bài viết vào tháng 3 năm 2010 của thầy. Câu hỏi là: Thưa thầy, là người tu Tịnh độ, sau khi tới quả vị nhất sanh bổ xứ và phát nguyện về các uế độ, tức thành Phật, thì còn có thể thành Phật ở những cõi giới nào nữa? Và vì có nhiều trường hợp là họ bị muối hụt vịt, chứ chưa có phát tâm tu hành gì ráo rọi trước khi bị đưa về Tây Phương, nên có phải chỉ một số nhất sanh bổ xứ phát nguyện và số còn lại thì thế nào ạ? Thầy trả lời như sau. Nhất sanh bổ xứ hay mọi trình độ tâm linh đều có mức độ sâu dày của nó cả. Ví dụ như khi ở hạ phẩm thì không thể thấy được cái gì ngoài cái màu đen thùi. Sở dĩ có chuyện này là do thói quen cứ lo cho mình theo cái kiểu chết sống mặc bay, tiền thầy bỏ túi. Do cái nhìn về phía mình nó chai cứng, vì tính cách ích kỷ và chỉ lo cho chính mình như vậy, nên khi bị ngâm hột vịt muối, ý là đem bỏ vào thùng tình thương ở Tịnh độ, thì nó ngấm từ từ. Có người ở tình trạng này lâu ghê lắm. Trung phẩm thì nó nhanh hơn hạ phẩm, vì những người này không có ích kỷ bằng những người ở hạ phẩm. Thượng phẩm thì nhanh lắm, và tất nhiên là nhanh hơn những người ở trung phẩm, vì ở chỗ là tính ích kỷ nó không còn bao nhiêu. Và biến cố quan trọng của những người này sẽ chừa luôn cái tật ích kỷ khi bất chợt nhớ tới những bà con của mình đang còn bị ở trong vòng luân hồi. Sự hồi nhớ này nó mạnh đến độ mà làm cho người này bất tỉnh luôn. Mở ngoặc một câu chuyện như sau. Y như là hai vợ chồng ở trong cảnh nghèo đói, nhưng vì thèm tô phở mà đành lén đứa con đi ăn. Khi ăn về miệng còn thơm mùi hành thì mới biết là trời ơi, đứa bé bị lọt giếng chết rồi. Thì có lẽ sau khi đau khổ như điên như dại thì đây là tô phở cuối cùng. Hay đúng hơn là cái tính cách trốn con đi ăn lén của cặp vợ chồng này sẽ chấm dứt từ đây và kéo dài luôn cho tới khi họ nhập niết bàn. Thì ở đây cũng vậy. Nhất sanh bổ xứ đang yên ổn ngồi hoa sen vàng, và do trình độ tâm linh càng ngày càng mạnh lên, người này có cái tầm nhìn càng xa hơn và càng rõ hơn, và họ có thể thấy rằng trên tịnh độ nó có nhiều chi tiết hơn. Và đến khi họ có thể thấy được những cái tháp đằng sau lưng của Ngài A-di-đà Phật, và rồi cũng vì thấy nhiều người bay vào đó nên họ lấy làm lạ. Khi nhập định vào hình ảnh đó thì họ mới phát hiện ra là bà con của chính mình đang bị té giếng và chết như rạ trong vòng luân hồi, thì lấy gì mà ở yên cho được đây? Tất nhiên để cho trình độ tâm linh nó nhi tiến tự nhiên như vậy thì rất là lâu. Nhưng ngặt một nỗi là những Bồ Tát từ khắp nơi trong Liên Hoa Tạng bay về bay qua thì cũng có những vị ngứa con mắt quá đi mà dùng tha tâm thông để nhắc nhở những vị này. Những người nhất sanh bổ xứ nào mà đã chín mùi thì sẽ rụng như sung vậy. Vì thời gian tới trình độ nhất sanh bổ xứ nó rất là lâu, nên khi đi độ thì thứ nhất là cũng chỉ gom được một ít mà thôi, và tạo thành hệ thống cửu huyền thất tổ, và đợi dịp thành bậc chánh đẳng chánh giác vào một hành tinh nào đó trong vũ trụ. Thứ hai là cũng như là nhí, với tính cách đụng đâu là về tịnh độ đó, thì những nhí này sẽ chơi với nhau và hội họp lại và cũng tạo một hệ thống cửu huyền thất tổ toàn là nhí không mà thôi. Hệ thống này sẽ rất là nhiều phước báu và sẽ cho ra đời những bậc chánh đẳng chánh giác có tới nhiều lần chuyển pháp luân. Riêng về chuyện này, nên nhớ là Đức Phật Thích Ca của mình là bèo nhất đây, vì Ngài chỉ có một lần quay bánh xe pháp mà thôi. Còn những vị cổ vật khác có tới nhiều lần quay bánh xe pháp. Tóm lại, bài học tịnh độ là câu chuyện về sự tự dẹp bỏ tính ích kỷ. Vì thật ra những ai đã từng lăn lộn trong Phật Pháp thì sẽ thấy rằng không có một câu chú nào, một cái ấn nào, hay là một pháp môn nào có thể triệt tiêu được cái tính ích kỷ. Và tất nhiên, nếu không do chính mình ra tay, thì không có ai làm thay mình được cả. Câu hỏi hay quá xá là hay. Các bạn, câu hỏi đã thật hay rồi, nhưng những kiến thức mà thầy cung cấp cho chúng mình cũng quá là hay phải không ạ? Cảm ơn các bạn đã cùng lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn trong một bài chuyển pháp âm tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn.